Nam Mô sẽ cùng quý thầy về cái phần tỳ ni. Thì đúng ra thầy nói á, thầy dạy là cái phần tỳ ni á, mình học lại từ đầu, nhưng mà tôi thấy học lại từ đầu rất là mất công, bởi vì ngày xưa là chúng tôi có hướng dẫn quý thầy lại một số cư sĩ mà chuẩn bị xuất gia đó, mình học từ bài 1 đến bài 36. Thì bây giờ tôi xin phép thầy, thầy kêu là mình học tiếp, tức là học tiếp bài 36 đó, chúng ta học lần vào. Thì thầy Thành An đọc dùm bài 36, bài Thu Đơn Thổ Thiền. Thì kỳ này chúng ta học qua cái phần bài thứ 36, tức là Thu Đơn Thổ Thiền, tức là bày đơn ngồi thiền. Trước tiên chúng tôi muốn triển khai về cái đề tài này á, thì chúng tôi nói cho quý thầy rõ là trong cái tinh thần mà chia sẻ về giáo lý của Đức Phật á, thì mỗi người dạy mỗi cách khác nhau. Thì chúng tôi đặt nặng về cái vấn đề á, là quý thầy mới cũng như quý thầy cũ. Chẳng hạn như quý thầy cũ á, thì nghe qua biết rồi thì học tiếp. Còn quý thầy mới á, thì mình học cho thật kỹ. Sau này mà quý thầy ra làm Phật sự á, mà mình nắm về cái giáo lý Phật Đà không kỹ á, thì rất dễ bị người cư sĩ khi dễ mình. Có nghĩa là mình tu hành trong thiền viện bao nhiêu năm mà nói về cái tinh thần giáo lý của Đức Phật mình biết. Chẳng hạn như mình không biết là cái gì, hỏi thiền là gì mà bây giờ quý thầy mà giơ ngón tay lên ai đâu có biết, phải không? Phải học từ đầu. Rồi có những người nói, bây giờ tôi nói, bây giờ quý thầy nói nè, là bây giờ mình học á, ở dưới thường chiếu bây giờ học một tuần 6 ngày, bây giờ thầy cho học rất là nhiều. Có một số người sợ rằng học rồi mình không có tiêu hóa nổi. Quý thầy thấy sao? Quý thầy không biết chứ hồi lúc mà vào chùa có một số người không có lo học. Rồi sau này lớn lên rồi thì quý bà thượng giao cho trách nhiệm đi giảng dạy Phật pháp ra, biết gì hết. Nhiều khi mình giảng chừng hai đề tài cái hết vốn. Mà quý thầy biết rằng mà lớn lên mà quý thầy đời ba vô học liền là nó không nắm bắt được. Tại vì mưa, mình để ý là mưa lâu ngày nó mới thấm đất. Quý thầy học mình mới sợ. Bây giờ tôi đưa ra ví dụ quý thầy thấy nè. Chẳng hạn như một cái rổ, phải không? Một cái rổ này bây giờ nó dơ lắm, mà mình đừng có cần rửa hết á, mà hàng ngày mình xuống mình múc nước thì cái rổ nó sạch không? Sạch không? Nó có rổ sẵn nè, hàng ngày mình xuống mình múc ra, múc lên, sạch không? Sạch chứ, mình không cần rửa mà nó cũng sạch. Bây giờ nhờ nước cũng vậy. Những cái tính chất mà hạt giống phiền não mà xấu ác của mình á, mình tuy rằng mình nghe nó gì hết, nhưng mình thấm lâu ngày nó cũng sạch hết phiền não của mình. Nhiều khi mình học cái, mình hiểu được, tuy rằng mình chưa tu, nhưng mà mình hiểu được đường hướng mình tu tập như thế nào, thì có những sự việc đến thì mình tránh cũng được. Thì đây chúng tôi hướng dẫn cho quý thầy thấy rằng mình học phải có thứ bậc. Thì đây là bài 36, Đức Phật dạy rằng bày đơn ngồi thiền. Thì thiền hàng ngày mình ngồi đó, phải không? Tức là mình bày đơn đó, mình bày cái bộ đòn bộ cũ đó mình ngồi thiền á. Nhưng mà thiền là gì, quý thầy biết không? Thiền là gì? Thầy Thành Đạo biết thiền là gì không? Hả? Tôi học tôi hay hỏi bài lắm, thiền là gì? Thì đây theo cái tinh thần sách vở mình học á, trong cái từ điển á, Thiền là tiếng Phạn, tức là tiếng Phạn gọi là thiền, hay gọi nó khác hơn, thiền tiếng Phạn gọi là thiền na, Trung Hoa dịch là tỉnh lự, có nghĩa là dừng bớt đi những cái vọng tưởng lăng xăng của mình. Đó là nói về giáo á, vừa thiền vừa giáo. Chẳng hạn như mình đến những vị mà vừa tu thiền vừa tu giáo mà nói thiền là gì, thì các ngài giải thích thiền là thiền na, Trung Hoa dịch là tỉnh lự, nhưng mà đến với thiền sư Lâm Tới là khác nha, phải không? Hỏi thiền là gì là các ngài làm gì hả? Đánh mình không? Hỏi thiền là gì các ngài đánh mình liền. Cho nên nó nói về tinh thần của thiền á, là cái tính chất của thiền không phải là một tôn giáo, một học thuyết, một triết lý, một khái niệm mà nắm bắt thiền được, mà biết, mình biết chẳng hạn như mình vào trong chúng mình biết người đó có tu thiền hay không á, quý thầy biết không? Mình nhìn người đó mình biết người này có cái tính chất thiền đó. Quý thầy biết tại sao biết không? Ngày xưa chúng tôi đi thọ giới á, thọ giới Tỳ Kheo á, xuống á, tôi còn nhớ thầy Quang Đạo thầy hỏi như thế này: người tu thiền cặp mắt như thế nào? Thầy hỏi gì á, chứ không phải hỏi trong giáo lý. Thầy nói như thế này: người tu thiền cặp mắt như thế nào? Bây giờ quý thầy trả lời sao? Đi thọ giới nha, hỏi là người tu thiền cặp mắt như thế nào? Thầy Hiển trả lời được không? Thầy thấy đúng không? Đúng không thầy Thái Ngọc? Cái đó rồi. Cái đó là tổ rồi phải không? Cái đó là nói về mã tổ. Còn như nãy thầy Thái Hiển nói, hai thầy đều nói rất là đúng. Có nghĩa là lúc đó có một thầy, tức là huynh đệ với chúng tôi, nói là thiền, người tu thiền cặp mắt, chẳng hạn như đi, mình không có liếc ngó hai bên. Cái thứ hai nữa là người tu thiền có một cặp mắt rất là tự tại, thông dong. Thì ngày xưa chúng tôi được kinh nghiệm biết là chúng tôi về Sài Gòn có công chuyện, thì hai người đang ngồi vậy, thì có một người cư sĩ đến hỏi: bạch thầy, thầy tu thiền ở chỗ nào? Thì chúng tôi hỏi là tại sao anh biết? Thì họ mới nói rằng như thế này: họ ở Sài Gòn họ gặp quý thầy rất là nhiều, nhưng mà những người mà tu thiền thì họ thấy rất là khác lạ. Bởi vì sao quý thầy biết không? Chẳng hạn như mình đi đường, mình cực thẳng đường mình đi thôi, mình ngó hai bên, phải không? Cho nên tính chất của thiền là trực nghiệm trong cuộc sống thực tại này. Chẳng hạn như quý thầy học học để mình hiểu thôi, học để mình hiểu rồi mình áp dụng tu trong cuộc sống. Cho nên nói về tính chất của thiền một người chẳng hạn như quý thầy ở ngoài đời nè, là bác sĩ nè, là y sĩ, là cử nhân, kỹ sư, tất cả mọi cái mà bước cổng vào thiền viện cái đó bỏ hết. Nếu quý thầy mà còn mang cái tính chất đó vào trong thiền viện, bảo đảm quý thầy tu suốt kiếp không bao giờ nắm bắt được thiền. Đố thầy biết gì không? Biết không? Tức là còn cái ngã tính, còn thấy mình hơn những người khác, mà chính cái đó chướng ngại trên con đường công phu. Có những người trong chúng chẳng hạn như mình thấy mình hơn những người khác, mình học hơn người khác luôn. Cho nên trong cuộc sống mà tu hành có những người mà kém phước, mình thấy người đó kém phước như thế, nhưng mà sau này sẽ thành những bậc pháp khí trong tùng lâm. Biết sao không? Biết mình kém phước nè, biết mình thua thiệt hơn người khác, tự cái ngã nó xuống. Và người đó sống với tinh thần khiêm hạ, mà chính trong tinh thần khiêm hạ khiêm tốn đó lại khởi hợp với thiền. Ngộ gì đó. Quý thầy nghe câu chuyện mà Lục Tổ Bài Năng rồi đó, phải không? Diễn tả cảnh giới phi ngôn ngữ, mà chính cảnh giới phi ngôn ngữ đó tự nhiên hợp với thiền. Quý thầy đồng ý không? Tôi xin kể cho quý thầy một câu chuyện là trong thiền thoại có kể lại. Một vị thiền sư này rất là nổi tiếng, thiền sư Na In á. Một hôm có một bác học đến, ông đến ông học thiền thì vào cái thiền thất thì thiền sư rót nước trà, rót. Thì cái ông bác học ông nói: bạch hòa thượng, chén trà đây rồi, tràn ra hoài rồi hòa thượng rót hoài vậy? Thì lúc này thiền sư nói: ông cũng vậy á, ông mà muốn học thiền ông phải cạn chén trà chi giải này, cạn những cái hiểu biết, những cái học hỏi, ông buông sạch hết thì ông mới nắm bắt thiền được. Thì quý thầy thấy rằng mình ngồi thiền để làm gì? Mình ngồi thiền là để nắm bắt vào thực tại của thiền. Cho nên học thiền là học cách sống. Tụi này mình học là học để mình biết thôi, mà học thiền là học cách sống. Chẳng hạn như quý thầy lên hành đường, chị Nhật bữa củi nấu cơm gì đó, thì hòa thượng đi ngang là hòa thượng biết chú này có công phu. Hồi xưa chúng tôi làm hòa thượng hay đi ngang lắm. Bây giờ hòa thượng ít đi, ngày xưa là chiều lại hòa thượng đi ngang qua một vòng, coi mà người nào mà lặt rau nè, quét nhà là hòa thượng nhìn biết cái người đó công phu. Ngộ vậy đó, nhìn là biết, người lớn nhìn ta biết mình có công phu hay không. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên ngày xưa chúng tôi vào làm nhà khách thường chiếu để tôi nói cho quý thầy thấy cái tinh thần này nè. Là có những lúc quý thầy ra đi ra không còn ở thiền viện Trúc Lâm nữa, hoặc nói khác hơn, sau này lớn lên á, quý thầy đi làm Phật sự á, có những người nói mình khỏi mặc cảm, có những người nói như thế này, có một số quý thầy ở Thường Chiếu, ở Trúc Lâm á, học cho biết thì chứ không có bằng cấp gì hết á. Mà nhiều khi cũng học nữa, quý thầy thấy tuổi không? Đó, có những người nói gì đó, quý thầy thấy tuổi không? Nhiều khi mình nắm bắt được mình rất là tuổi hổ, chẳng hạn như huynh đệ chúng tôi bây giờ là đứa nào cũng có là gì, cử nhân rồi gì, tiến sĩ, thạc sĩ hết, cùng xuất gia một lượt, nhưng mà ra ngoài học đều có bằng cấp hết. Mình không khéo mình rất là tuổi khổ, phải không? Cho nên ngày xưa chúng tôi làm nhà khách á, có một vị giáo sư này dạy ở trường Phật học á, thì ông đến nhà khách, sau khi chúng tôi tiếp ông rồi á, ông mới nói một câu như thế này, là ở Thường Chiếu á là ít học lắm, không có học, làm rồi suốt ngày rồi tối ngồi thiền, có khi ngủ lên ngủ xuống. Lúc đó quý thầy trả lời sao? Mình trả lời không phải mình trả lời để hơn thua, mà mình trả lời được để biết được tính cách của thiền như thế nào, nó khác con giáo tâm. Quý thầy trả lời sao? Đó. Thì tôi trả lời như thế này, đúng, ở đây là hòa thượng dạy ít học lắm, mà nhiều khi cũng học nữa. Nhưng mà có một cái hòa thượng dạy á, tụi tôi học suốt kiếp suốt đời hết, có khi học kiếp này đến kiếp khác, học vô lượng kiếp, chừng nào thành Phật cũng gì, cũng chưa hết học nữa. Đó là gì? Đó là không học về tật đố, ích kỷ, sân tham, và gì nữa, và không học những cái tính cách mà hại người khác. Đó chúng tôi không có học. Mà chúng tôi học gì? Học thương và hiểu, tức là thông cảm hoàn cảnh người đó, mình hiểu biết để mình giúp đỡ, là chúng tôi ráng học á. Chúng tôi học gì? Học tha thứ, học bao dung, học hết tất cả để làm lợi ích cho những người khác. Quý thầy phải học suốt kiếp hết. Rõ ràng thiền là như thế, có gì, phải không? Cho nên tính cách của thiền á, là mình thấy nè, chẳng hạn như một người, mình đừng có nói người đó nói thiền, nói gì hết á, mà mình biết trong cuộc sống người đó, người đó có tính chất, có tâm bao dung thương xấu người khác hay không, rồi người đó có tật đố ích kỷ ghen ghét người khác hay không, mình nhìn biết người đó công phu đến đâu. Dễ lắm, thiền là gì? Cho nên hòa thượng nói khỏi cần trình kiến giải hết, mà nhìn trong cuộc sống biết người đó tu đến đâu, cái cảnh giới người đó đến đâu, người mà có mà kinh qua tự nhiên nhìn qua mình biết đó. Quý thầy thấy không? Cho nên á, tôi xin cởi một câu chuyện nữa trong thiền thoại, cái cởi lại á, là có một nhà bác học, ông đi qua một cái khúc sông lớn đó, khúc biển đó, thì ông đón một chiếc thuyền. Thì sau khi mà ông lên thuyền thì ông gặp một cái người thủy thủ đó, ông hỏi thì anh đi ra biển á, anh có học chiêm tinh học không? Thì cái ông thủy thủ ông lắc đầu, nói anh vậy anh chết rồi, anh 1/3 đời người, anh chết 1/3 đời người rồi, anh đi ra biển mà anh không học chiêm tinh học là thua. Rồi hỏi anh có học thiên văn học không? Nói không. Thì anh chết 1/7 đời người nữa. Rồi học gì nữa? Rồi hải dương học, anh có học không? Nói không luôn. Hỏi cái gì cũng không hết. Thì chập nữa sao? Trời bắt đầu nó tối mù mịt, lại sóng nó cuộn cuộn lên á. Thì cái người thủy thủ này hỏi nhà bác học, nè, ông có học bơi lội học không? Ủa bơi lội học là gì? Bơi lội học là chập nữa thiền nó chìm bơi có gì? Tôi có học. Vậy là ông chết một đời người. Quý thầy thấy không? Không có học bơi là học là chết một đời người, phải không? Thì tính chất của thiền là mình như thế này nè, mình ở thiền những chút lắm, mình học đang học cái gì? Quý thầy biết học cái gì không? Mình có học chuyên tinh học không? Nói thiệt đi, không nè. Hải dương học cũng không luôn. Rồi gì nữa? Thiên văn học mình cũng không luôn. Có nghĩa là những cái gì mà cái học thức ở ngoài đời mình buông xả hết, mình chỉ có học bơi lội học thôi, là mình chiêm nghiệm thiền trong cuộc sống. Còn nếu mà mình học ba cái này là mình gì? Mình chết một đời người. Còn đây mình học phải học cái gì? Bơi lội học có nghĩa là mình học mình cứu mình. Sau khi mà quý thầy mà từ giả cõi đời này, cái bơi lội học nó cứu nè, chứ ai cứu, thấy không? Hàng ngày mình ngồi thiền nè, để mình chiêm nghiệm từng vọng tưởng của mình, chặn nó lại để mình không lao theo vọng tưởng nữa. Vọng tưởng là nghiệp. Mà sau khi mà từ giả của đời này, nghiệp nó lôi kéo mình đến những cái cảnh giới mà hàng ngày quý thầy tập đố ích kỷ này, nó lôi quý thầy tới cảnh giới đó. Chứ nhiều khi người đó nói là sao, đến tôi thấy dụ chẳng hạn như quý thầy xả thiền tụng kinh rồi, có những người mà đến lại cũng tốt, nhưng mà lại để làm gì? Để phát nguyện những gì? Phát nguyện là chẳng hạn như mình đừng có đến những cái cảnh giới mà xấu ác, nếu chúng ta chưa giải thoát Mà trong cuộc sống giữa đời thường này, quý thầy cứ tật đố ích kỷ, sang tham nhỏ mọn, thì bây giờ quý thầy lạy 1000 lần ông Phật ông cũng cứu nữa. Đồng ý không? Cho nên tự bản thân mình cứu mình. Cho nên thiền sư, có một vị thiền sư Nhật Bản nói á, muốn biết người đó giải thoát hay không á, là nhìn trong cuộc sống hàng ngày người đó. Sau khi người đó tắt thở một cái, quý thầy khỏi cần cầu siêu, bảo đảm luôn. Tự người đó siêu, không có cần siêu gì hết á, khỏi ghi giấy cái gì đó, ghi giấy chỉ mất công. Mà ngày chúng ta sống tật đố ích kỷ, sang tham người khác, rồi thấy huynh đệ giỏi hơn mình á, mình tật đố mình chịu nói, là bảo đảm mai kia quý thầy từ giả của đời là cầu siêu hả? Ông thầy trụ trì siêu cũng không nổi. Rõ ràng đây là thiền nó thực tế lắm, mà chính cái thiền thực tế đó tự nhiên người ta nắm bắt không được, bắt đầu người ta chạy vòng vòng ta không bao giờ thẩm thấu được thiền. Cho nên nói về tinh thần của thiền á, là các ngài khẳng định như thế này, nói đến thiền là từ khước và xa lìa. Từ khước là từ khước cái gì? Từ khước những tham dục, những sân hận, những si mê, những tật đố ích kỷ, mà không từ khước cuộc sống giữa đời thường này. Quý thầy cũng ăn, cũng uống, cũng ngủ, nhưng mà khác người đời, bởi vì mình từ khước cuộc sống của thế gian, mà xa lìa hết tất cả, nhưng mà không xa lìa cuộc sống. Đó, thấy không? Có nghĩa là quý thầy vẫn tu, vẫn học, vẫn ăn cơm, vẫn uống nước như những người khác, nhưng mà khác với người khác là mình có tinh thần từ khước và xa lìa. Từ khước những tật đố, những ích kỷ, những sang tham, nhưng mà không từ khước trong cuộc sống. Quán hành đường quán tri nhất, đâu có bỏ, phải không? Quý thầy không hiểu chứ, chập nữa quý thầy đi học rồi, lần đến quý thầy thấy cái hành đường tri nhất rất là siêu thoát. Cho nên tôi khẳng định rằng, tôi kinh nghiệm nha, phải nói kinh nghiệm trong thiền viện luôn, là những người nào mà mới vào thiền viện á, mà bỏ đi cái chuyện nhật hành đường á, bảo đảm tu một thời gian là quan túc. Cái này để ý coi, mà nhiều người vào chút lắm này rồi, tự nhiên có một số người nhỏ hồi xưa ở đây nè, nhỏ mới vào á, đưa thư ký, tôi nhìn tôi biết là khó tu lắm. Đưa thư ký thì không có chuyện nhật hành đường thiệt, 1-2 năm sau là không có tu được. Cái thầy thấy những cái phước này nhỏ nhặt, nhưng mà cái năng lực để đưa mình đến và cảnh giới nước bạn là nhờ những cái hạt giống này. Bởi vì cái hạt giống á, ác pháp mình nhiều hơn hạt giống thiện pháp, cho nên mình mới sanh ra cõi đời này mà nhờ hành đường chuyện nhật làm hết tất cả. Cho nên quý thầy thấy có những người nói tôi như thế này: thầy bây giờ thầy chủ trì á, là cắt cử thầy hướng dẫn cho quý huynh đệ mới vào, cho nên cái hương đăng thiền đường thôi thầy nghỉ. Quý thầy thấy nghỉ được không? Mà chính cái nó trợ duyên cho bước đường hành đạo của mình, làm hết tất cả, có những chuyện quý thầy làm được thì cứ làm, còn mình hả sợ rồi mình tránh mình né chính những cái điểm đó, tự nhiên mình không có đủ cái thiện pháp. Mà quý thầy biết sống trong chúng mà không đủ phước là không bao giờ ở được, ngộ vậy. Một thời gian cái quý thầy chán cái tự nhiên thích ra thoát ở, mà thoát ở gì nữa, cái này thấy không? Cho nên ngày xưa có một vị này cởi lại nè, chính người đó cởi lại mà người đó khóc rất là tha thiết, học rất là giỏi mà tu hành cũng rất là thích tu. Một thời gian cái ở thấp cái thầy mới cởi lại á, là một thời gian có cái cô kia đến cúng dường, cúng một thời gian cái lôi luôn, bởi vì không có đủ phước đủ lực. Mà chính ngay trong giờ phút thực tại đó, mình mà đủ phước đủ lực thì tự nhiên chuyển qua cảnh khác. Có những người đã làm Phật sự mà bị những cái cảnh duyên đó, tự nhiên chuyển qua cái hoàn cảnh khác, tự người đó không bao giờ gặp phải những cảnh giới đó. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên mà muốn học căn bản á, là từ đầu đến cuối để quý thầy nắm bắt được á, thì trước tiên chúng ta học qua cái tinh thần thanh văn thiền. Một la mã có nghĩa là thanh văn thiền, đó là tùy bệnh đối trị. Quý thầy nhớ kỹ một điểm nha, tôi xin thưa cho quý thầy rõ nè, Phật và Tổ á, cái nhìn của Phật và cái nhìn của Tổ ai mà thấu hơn, quý thầy biết không? Chẳng hạn như cái nhìn của Phật và cái nhìn của Tổ ai thấu suốt hơn, quý thầy biết không? Ai thấy xa hơn? Thấy hiển. Cái nhìn của Phật á, là thấu suốt luôn, phải nói là suốt ba tăng kỳ kiếp luôn, Phật thấy rất là rõ. Có những trường hợp mà các hàng A-la-hán mà thấy chẳng hạn như 89 kiếp về trước nhưng mà thấy không nổi nữa, nhưng mà Phật nhìn suốt qua tận cái kiếp luôn, ví dụ như thế. Thì ở đây mấy thầy thấy tại sao mà Tổ không dạy cái phương pháp tùy bệnh đối trị, mà Phật lại phương tiện tùy bệnh đối trị cho chúng sanh, mấy thầy biết không? Bởi vì Phật biết cái căn cơ của chúng sanh, mà chỉ vào cái pháp đốn giáo họ chiêm nghiệm được. Cho nên cuối cùng trên hội Linh Sơn á, Phật đưa cành hoa sen lên là lúc bây giờ là hàng tỳ kheo là cái tâm á, cái tâm thuần thục hết. Rồi sau mà cái thời mà kinh Pháp Hoa chỉ về tri kiến Phật đó, là tâm của hàng A-la-hán á, là thuần thục hết rồi, chỉ cần mà nhích một cái tự nhiên họ ngộ. Cho nên Phật mới phương tiện thấy chúng sanh á, cái nghiệp ác á, nhiều hơn cái nghiệp thiện. Mình thấy cái chủng tử, bây giờ tôi hỏi cho quý thầy ví dụ nè, chẳng hạn như quý thầy ngồi thiền lại cái vọng tưởng mà quý thầy nhớ kinh, nhớ tổ đồ á, nhớ nó nhiều hơn hay là quý thầy nhớ nhà, nhớ chuyện khác nhiều hơn? Nói thiệt đi, nói thiệt để mình tiếp tục nữa. Hả? Chẳng hạn như quý thầy ngồi thiền cho nó, quý thầy nhớ nhà, nhớ cái chuyện gì, năm trên, năm dưới ở đâu á, mà không khi nào quý thầy nhớ à, kinh Lăng Già Phật nói gì ha, kinh Lăng Nghiêm Phật nói gì. Có những người vào thấp á, sao nó không nhớ bản kinh đó, mà toàn là nhớ gì, nhớ nhà, rồi nhớ ngày xưa đi chơi ở đâu, tắm rửa ở đâu, nhớ chuyện đó không, mà không bao giờ nhớ trong kinh điển. Như vậy chúng ta thấy rằng những cái hạt giống mà ác pháp thì nó nhiều hơn thiện pháp, phải không? Cho nên Phật mới phương tiện tùy bệnh mà đối trị. Thành ra thứ nhất á, là bệnh tham dục dùng quán bất tịnh, có nghĩa là những người mà tham dục nhiều á, thì trước tiên á, là Phật dạy dùng cái quán bất tịnh. Quán ai trước? Vào thời Đức Phật có những thầy tỳ kheo mà không có hiểu á, quán bất tịnh mà quán cái người khác á, thì cái tâm tham dục nó càng lấy lừng nữa. Cho nên về trình với Phật, Phật nói ông phải quán chính nơi bản thân, phải không? Đó, quý thầy thấy không? Cho nên vào thời Đức Phật á, trong Lực Thiền Kiến có kể lại á, là một hôm Đức Phật du quá nơi Tỳ Xá Ly á, bên bờ sông Di Hầu á, thì Phật nói pháp quán bất tịnh. Thì hồi xưa quý thầy có nghe rồi, sau khi mà Phật nói pháp quán bất tịnh là 60 thầy tỳ kheo mà tự sát á, nghe chưa? Hồi xưa tôi coi cái đoạn này mà tôi không hiểu nó nằm ở đâu mà cái nguyên nhân như thế nào. Cho nên bây giờ quý thầy học á, mình chịu khó, mình sau này mà các người nào dạy chữ Hán á, quý thầy ráng học nha. Mình học xong mình lục trong tạng mình thấy á, là hồi xưa mình nghe nói là 60 thầy tỳ kheo tự sát, mình biết vậy thôi chứ mình biết nguyên nhân, phải biết cái nguyên nhân nữa. Thì trong Đại Chánh Tăng Tu á, Lục Tạng có ghi lại á, là sở dĩ á, Phật biết 60 thầy tỳ kheo này á, cái năng lực của Phật, cái thần lực của Phật cứu được, bởi vì trong cái thời quá khứ lâu xa đó, 500 người thợ săn này cùng nhau giết một bầy nai. Do giết một bầy nai cho nên sa độ vào những cái cảnh giới xấu ác, bây giờ đủ duyên, đủ cái phúc duyên lên gặp Phật. Mà trong ngày hôm nay nè, cái nhân, cái quả, cái duyên nó thành tựu lại cho nên phải tự sát. Cho nên Phật vào thất hai tuần lễ để cho những người đời không dị nghị. Họ nói như thế này: tại sao có mặt Đức Thế Tôn rồi mà để cho các hàng đệ tử tự sát? Cho nên Phật mới vào thất. Mà nhờ cái nhân duyên học pháp với Phật một thời gian, giữ giới thanh tịnh, cho nên 60 người này tự sát mà sanh thiên, sanh lên cung trời Đau Lợi. Đó là trong Lực Thiện Kiến ghi rất là rõ. Mà ngày xưa nói chung chung thôi, mình biết nguyên nhân. Thì sau khi mà Phật nói pháp quán bất tịnh xong á, thì Phật vào thất hai tuần lễ, thì có một thầy tỳ kheo tên là Hoặc Lực Già Nan Đề cầm con dao bán vào trong vườn bà cầu á, thì có một thầy tỳ kheo nói như thế này: này sư huynh, tôi ngồi tôi quán cái thân bất tịnh gớm quá, nhờ sư huynh á, cắt cổ tôi rồi tôi trao y bát lại. Thì cái vị tỳ kheo Hoặc Lực Già Nan Đề này mới cầm dao tự sát, giết cái người đó. Thì sau khi mà giết xong á, thì ra bờ sông á, thì rất là hối hận. Sau khi mà sanh cái tâm hối hận rồi á, thì lúc này thiên ma mới nhập tâm vào, mới nói như thế này: ông giết người ông giải thoát, ông đừng sợ, giết mướn là giải thoát. Cho nên ông vào vườn ông giết thêm 59 người nữa. Đó, do cái túc duyên Phật dùng cái thiên nhãn Phật thấy là ngày hôm nay là 60 thầy tỳ kheo này phải chết về cái trường hợp này, do cái kiếp lâu xa đã là thợ săn giết một bầy nai. Cái thầy thấy điểm đó không? Cho nên dùng cái pháp quán bất tịnh rồi thấy gớm quá cho nên mới tự sát. Ngày xưa hòa thượng mình ở đây nè, sau khi mà chưa khám phá được cái con đường thiền á, là cũng tu về cái pháp quán bất tịnh. Hòa thượng quán đến mức độ mà hòa thượng ăn cơm là ói ra luôn, nó gớm mức độ vậy. Mà quán bất tịnh một thời gian mà thấy nó không đủ lực, tức là nhàm chán nhiều quá, thì quán trở tịnh lại. Thì phương pháp tôi dạy sơ lược cho quý thầy thấy. Rồi cái thứ hai nữa là bệnh sân hận thì dùng cái quán từ bi. Quý thầy biết nè, chẳng hạn như có trong kinh hay là trong sử các vị tổ mà dạy á, là cái người mà sân hận nhiều á thì phải dùng quán từ bi. Thì mình nghe chung chung vậy thôi, mà anh biết cái bài kinh này nằm ở đâu, đồng ý không? Thì nguyên nhân của bài kinh này như thế này, trong kinh A Hàm có ghi lại rất là rõ. Thì một thở nọ Đức Thế Tôn ngự tại xứ Sa Va Thi, Thì sau khi mà Đức Phật mà trụ xứ đó rồi á, để mà an cư 3 tháng kiết hạ, thì có 500 thầy tỳ kheo đến mới xin đời một vào cái khu rừng đó để tu. Thì sau khi mà tu vào cái khu rừng đó tu rồi á, thì chư thiên đó họ không có dám sống nữa. Bởi vì quý thầy biết sao, 500 thầy tỳ kheo vào thì giới đức rất là mạnh, thành ra chư thiên giải tán hết. Rồi họ đi, họ không được an ổn nữa. Cho nên quý thầy thấy chẳng hạn như cái thiền viện mình lập ở đây nè, mà có những mà thiên thần nè, địa thần nè, tự nhiên họ không dám ở. Do cái giới đức của hòa thượng, giới đức của chúng tăng họ giải tán đi hết. Mà tại sao quý thầy biết không? Tại sao mà nguyên nhân mà trong tùng lâm có những cái xào xáo trong nội bộ? Mình nói giống như mình nói đại khái với giống như cái thời Tam Quốc Chí vậy. Phải không? Có nghĩa là trong nội bộ mình tại sao nó xào xáo, mình hiểu nguyên nhân. Thì mình qua mình coi bài kinh mình thấy rõ tại sao mà trong nội bộ xào xáo. Mà tại sao có những trường hợp á, có những người có giới đức vời rồi á, thì tự nhiên cái tùng lâm nó yên bình lại. Tu cũng yên nè, ăn học cái gì cũng yên hết. Có những người có giới đức á. Cho nên không phải mình thấy nè, chẳng hạn như mình mà không có giới đức á, mà đưa quý thầy mà làm trụ trì quản chúng, mình xá dài nha, mình chạy nha, đừng có nhận nha. Không đủ giới đức có khi quý thầy tổn thọ quý thầy luôn, cũng như tổn mạng luôn á. Mình không đủ giới đức để mình quản một cái chúng tăng này, một cái chúng tăng thanh tịnh này, thì cái công phu, cái công lực của mình, cái năng lực mình hơn cái chúng tăng mình nó quản được. Quý thầy nhớ kỹ lắm đó. Cho nên á, 500 thầy tỳ kheo này sống trong rừng rồi á, thì chư thiên địa thần nó không an ổn do cái giới đức của các ngài. Thì các ngài á, thì một hôm chư thiên mới bàn như thế này, chư thiên nè, long thần, địa thần rồi nói á, bây giờ mình phải làm cách gì đó, mình nhập tâm từng thầy tỳ kheo để mình xáo trộn trong chúng, tức là cho những người này tu cũng được luôn. Thì sau khi mà vị trưởng lão trong cái tăng chúng á, thấy tăng chúng sao bây giờ ốm mà xanh xao á, mà tu hành cũng được, mới hỏi là hằng xưa quý thầy vào trong rừng này có thấy cái gì không? Nói từ ngày mà chúng con vào trong rừng mới con động thấy gì hết á. Mà sống một thời gian thì tự nhiên huynh đệ xích mích, rồi có những cái vấn đề mà trong nội bộ, rồi trong tùng lâm á, có những cái canh đêm á, nghe tiếng hú rất là lớn. Thì sau khi mà vị trưởng lão này nói thôi bây giờ mình bỏ khu rừng này, khu rừng này rất là an ổn, mình mới về bạch với thầy, với Đức Thế Tôn là nguyên nhân tại sao mà ban đầu tu rất là an ổn mà đến sau không tu an ổn. Thì mới về bạch với Phật á, Phật mới nói rằng á, do cái giới đức của các ông mà chư thiên địa thần sống không được, họ mới quấy rối các ông, đợi các ông đi họ mới sống. Thì lúc này á, Phật mới nói thôi để tôi dạy cho ông, dạy cho các ông một bài kinh gọi là kinh niệm rải tâm từ, để mấy ông đến. Và dạy các thầy tỳ kheo là mỗi thầy á, đều đến ngồi dưới gốc cây rải cái tâm từ ra. Thì sau khi mà các thầy tỳ kheo 500 vị rải tâm từ ra rồi á, thì chư thiên nó sống rất là an ổn. Và sau 3 tháng an cư á, thì 500 vị tỳ kheo này chứng quả vị A-la-hán hết, do cái phương pháp rải cái tâm từ. Các thầy thấy không? Cho nên mình nói nè, mình thấy á, có những người mà họ tu được an ổn á, là do trong cái thời quá khứ họ tu qua cái phương pháp tâm từ. Tu qua phương pháp tâm từ rất là mạnh, cho nên bây giờ họ cảm hóa chúng sanh rất là nhiều. Thứ hai nữa thì cái nghiệp lực họ nó không ảnh hưởng đến trong cái kiếp này nữa, do cái phương pháp niệm rải tâm từ rất có kết quả. Các thầy thấy không? Cho nên Phật dùng cái gì? Thường thường mình đọc trong những cái bài kệ mà tán Phật á, từ nhãn thị chúng sanh, có nghĩa là mắt thương nhìn cuộc đời. Cặp mắt các ngài, Đức Phật lúc nào cũng từ bi nhìn chúng sanh. Mình là từ gì? Hả? Hay là mình là sân nhãn thị chúng sanh? Hả? Cặp mắt mình sân si nhìn chúng sanh. Rõ ràng. Cho nên mình thấy cái phương pháp của Phật dạy đầu đuôi gốc ngọn mình thấy có lý, chứ phải không? Mà sở dĩ chúng ta không được các chúng sanh ủng hộ, không được các chúng sanh tán thán, luôn luôn quậy phá mình, do cái tâm từ mình rải không có đúng. Chẳng hạn như tâm từ không phát sanh bốn hạng người nè, là theo cái tinh thần thanh tịnh đạo luận nói á, là thứ nhất á, là hạng người không thương yêu. Có nghĩa là quý thầy mà ngồi mình muốn, chẳng hạn mình trước khi ngồi thiền mình bỏ 5 phút mình rải tâm từ á, mình rải cái hạng người mình không có thương yêu gì hết á, thì cái tâm từ phát sanh không? Quý thầy thấy phát sanh không? Hả? Chẳng hạn như mình sống chúng mình ghét cái ông thầy này lắm, ông gì đó tên gì không biết mà nhìn cái mặt ông mình ưa rồi, bảo đảm với thầy mà quán hả, nó tăng trưởng cái lòng khó chịu mình nữa. Nhìn là cái hình ông hiện lên là khó chịu rồi, sao mà nó tâm từ phát sanh nữa. Đó, tức là không bao giờ an trú trong đối tượng đó được. Và thứ hai là hạng người thương yêu kính mến nhiều, phát sanh không? Biết không? Phát sanh không? Thế hạn như mình thương cái huynh đệ này lắm. Bây giờ mình ngồi, mình quán chiếu, mình rải tâm từ cho người đó được sung mãn. Phát sanh không? Thầy Thái Ngọc thấy phát sanh không? Mình thương huynh đệ đó lắm. Tại sao không phát sanh? Có nghĩa là chẳng hạn như quý thầy mà rải tâm từ đến cái người mà thương yêu quý kính nhiều á, thì chẳng hạn như người đó mà bệnh phải không, hoặc người đó bị tai nạn vậy, thì tâm từ nó không có mặt, mà cái ái luyến cái thương cảm người đó nhiều, cho nên cái tâm từ cũng phát sanh luôn đó, quý thầy thấy không? Rồi cái hạng thứ ba là hạng người không thương không ghét, cũng tâm từ không phát sanh. Và cái hạng người mà thù ghét nhất á, thì sao? Thì tâm từ cũng không phát sanh luôn. Đó là bốn hạng người mà hành giả không nên dùng đối tượng rải tâm từ, chỉ nên rải tâm từ vững chắc trong đại thiện tâm mà thôi. Có nghĩa là lúc mà tâm từ quý thầy mà vững chắc rồi thì bốn đối tượng này mình rải mới được. Có nghĩa là lúc này tâm từ quý thầy sung mãn, có năng lực rồi đó, quý thầy phủ ra một cái thì rải khắp hết, thì bốn đối tượng này mình rải khắp được đó. Mà muốn rải tâm từ mà vững chắc nhất, mà cái thiện tâm mình sung mãn, đó là rải đến người nào quý thầy biết không? Rải đến ai? Thành đạo biết không? À, chắc cũng biết, hồi xưa tôi cũng biết nữa, mà tôi nhờ coi kinh tôi mới biết. Ngày xưa tôi tưởng rằng á, chẳng hạn như mình rải tâm từ mà dễ dàng phát sinh, có năng lực lớn nhất á, mình rải cho người thân hoặc người mình thương. Nhưng mà trong kinh A Hàm ghi rất là rõ, muốn cho năng lực tâm từ phát sanh á, là trước tiên mình rải cho chính mình trước. Tại sao mình rải cho chính mình năng lực nó phát sanh? Thì với thầy nghe kinh nè, kinh Malika Sutta Phật dạy: bậc thiện chí quán sát tất cả mọi phương hướng, không gặp một người nào yêu người hơn yêu mình. Bất cứ trường hợp nào chính mình yêu quý nhất, chúng sanh khác cũng thế. Vì vậy tự yêu mình, chớ nên làm đau khổ chúng sanh lớn nhỏ khác. Có nghĩa là mình thấy trong cuộc sống giữa đời thường này, có những người mình nghe người đó nói mình nặng tai lắm, mình chịu không được, mình xúc não, thì chúng ta cũng đừng có đem cái lời nói đó đến người khác. Rõ ràng có nghĩa là mình nghe cái huynh đệ mình nói cái câu đó mình chịu, mình nói huynh, sư huynh à, đừng có nói câu đó nữa, thì mình biết rằng cái câu nói tương tự như sư huynh mình đừng có nói cho người khác. Thương yêu mình là thương yêu người khác, cho nên trước tiên là mình rải cái tâm từ mình trước. Thứ nhất là gì? Tôi phát nguyện không quan trái với mọi chúng sanh. Có nghĩa là chẳng hạn như quý thầy ngồi thiền, qua ngồi thiền này là 5 phút thôi, bỏ 5 phút là mình phát nguyện là mình không bao giờ gây quan trái với một chúng sanh nữa. Thì chẳng hạn như trong cuộc sống giữa đời thường này, mình thấy cái người đó muốn đến gây sự với mình đã phát nguyện mà, tôi không bao giờ gây quan trái với anh nữa, thì mình tránh, gọi là tránh duyên á, phải không? Sau khi mà phát nguyện rồi á, thì lúc này tâm từ quý thầy nó sung mãn, bởi vì mình không gây thù hận với ai hết. Nhưng mà quý thầy với một điều kiện, theo bản thân chúng tôi kinh nghiệm nè, quý thầy phát nguyện như thế này: con phát nguyện là trong cuộc sống tu hành là thuận duyên hết tất cả chúng sanh, chứ đừng có nghịch duyên. Quý thầy nhớ kỹ lắm đó. Thuận duyên là sao? Có nghĩa là mình gây gì? Gây cái nghiệp thân, chứ đừng gây nghiệp thù. Điều đó là tốt. Ngày xưa chúng tôi làm nhà khách á, tôi cởi kinh nghiệm cho quý thầy thấy nè, chúng tôi làm nhà khách thường chiếu á, thì có những người mà khách tăng đến họ ở thường chiếu á, thì chúng tôi cũng vô tình thôi, lo họ ăn uống ngủ nghỉ, lo hết tất cả mọi cái. Sau thời gian tôi lên Trúc Lâm rồi tôi đi trị bệnh, thì đến cái chùa mà ngày xưa họ đến nhà khách thường chiếu ở với mình, thì tự nhiên họ lo cho mình. Cái lực ở trong Tùng Lâm, chẳng hạn như quý thầy đến Tùng Lâm là 3 ngày sau là quý thầy phải làm việc, nhưng mà tôi đến đó tôi bệnh, tôi dưỡng 2 tháng mà không có sai làm gì hết. Cái ngày xưa mình giúp họ, cái ngày xưa mà đến mà mình làm gì, mình gây thù chuốc quán người đó, bảo đảm quý thầy đến là họ không cho quý thầy ở luôn đó. Rõ ràng không? Phải không? Cho nên mình phải phát nguyện là mình không bao giờ gây quan trái với mọi chúng sanh khác. Rồi có những lúc quý thầy nói như thế này: tôi nói cái chuyện đó ra vậy chứ mà tôi nói xong mà tôi buông à, quý huynh đệ nó xúc não cởi nó, mà tôi nói tôi buông chứ đâu có dính mắt. Đúng không? Đúng phương pháp thiền của mình không? Quý thầy thấy đúng không? Tôi nói cái câu này á, huynh đệ buồn mặt cởi, mà tôi nói là tôi buông, tôi không dính mắt. Quý thầy đúng phương pháp mình không? Thầy Thành Đạo thấy đúng không? Hả? Đúng không? Tại sao không đúng? Biết tại sao không đúng không? Thôi ngồi xuống đi. Quý thầy biết tại sao không đúng không? Có nghĩa là tu thiền á, là cái niệm vừa dấy lên là mình biết. Chẳng hạn như mình vừa dấy niệm mình muốn sân hận với người đó, mình biết cái niệm này không phải, là quý thầy dừng nó lại đi, đó là người đó tỉnh. Còn mà cái niệm đó buông ra rồi là mình thua. Mình thua trước đầu niệm, niệm nó ra rồi mà mình lao theo niệm. Rồi mình nói bây giờ tôi quăng cái cục đạn đó không có dính ai mặt trời mà tác động đến mình không? Quý thầy thấy nó tác động không? Tác động chứ. Quý thầy thấy tác động không? Có nghĩa là trong khoa học nó chứng minh chỉ cần một hòn sỏi mà búng với biển đại dương, bốn biển chấn động. Hà huống chi mà cái niệm mình vừa dấy lên nữa, rồi nó lao theo nữa. Dính không? Đúng một ngày nào đó đủ nhân, đủ duyên, nó tác thành cái quả đến với mình. Mình thấy nó không dính hết, nhưng mà cái quả đến với mình đó. Đó, quý thầy thấy điểm đó. Rồi thứ hai là tôi nguyện giữ gìn tâm không có khổ não, không có thù hận. Đó. Thứ ba là tôi phát nguyện giữ gìn thân tâm không có khổ não. Thứ tư là tôi phát nguyện giữ gìn thân tâm thường được an lạc. Như vậy chúng ta không muốn thù hận, không muốn khổ não mà được an lạc thì chúng ta tu về phương pháp gì? Tức là tu về phương pháp thiền. Phải không? Rõ ràng không? Chẳng hạn như ngồi thiền là để làm gì? Chập nữa đằng sau quý thầy thấy nè, cái thiền này rất là hay. Ngồi thiền là để chiêm nghiệm lại những cái xấu ác nha, chứ không phải là nhìn chân tâm. Mà bữa bà thượng nói á, không phải quý thầy mà tìm chân tâm làm gì? Chân tâm nó có sẵn rồi, mà chỉ cần là theo dõi từng niệm xấu ác để chuyển hóa cái niệm đó thôi. Cho nên lục tổ nó là an tâm tại vọng tình ngay đó lì ba trước. An tâm là ngay cái vọng tưởng điên đảo của mình an, chứ đừng tìm chân tâm. Ai mà ngồi mình tìm chân tâm, tôi nói thua suốt kiếp cũng được. Để chân tâm có sẵn rồi, bây giờ mình lưu chuyển trong nhiều kiếp, bây giờ nó che giống như là dầu hắt mà nó chát cái gương vậy. Chỉ cần bây giờ quý thầy gỡ cái dầu hắt lại gương nó sáng, chứ không phải mà tìm cái gương nữa. Cái phương pháp tu thiền là như thế đó. Cho nên là làm như thế nào đó không có khổ não, không có thù hận và tâm thường an lạc, đó là tiến trình để bước vào con đường niết bàn đó. Rồi sau khi mà quý thầy mà rải tâm từ đó vững chắc rồi đó, thì bây giờ mình phải rải từng tự nè. Thứ nhất á, là hạng người thương yêu, tức là hạng người này là bạn bè cùng chung trong công việc, thường giúp đỡ lẫn nhau, có nghĩa là huynh đệ với nhau nè. Mình thấy người đó giúp mình giúp họ lại, rồi đùm bọc với nhau tu tập, thì mình rải người đó, bảo đảm có năng lực. Mình vừa rải là có năng lực cái tâm tư liền. Rồi như ai quý thầy thấy ví dụ là như Tôn giả Xá Lợi Phất nè, Mục Kiền Liên và Ca Diếp và A Nan, là những vị này là vô lượng kiếp đã từng phát nguyện cùng nhau tu học, cùng nhau sách tấn. Cái ái này nó không nằm trong bình diện của ái thế gian nữa, mà ái xuất thế gian. Họ quý thầy nhớ đó, chẳng hạn như Tôn giả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên là ra đời đời nào cũng gặp nhau đó, để mà sách tấn cùng nhau tiến vào con đường A La Hán đó. Rồi bằng bốn phương cách sau là cầu mong người ấy không có quan trái với tất cả chúng sanh. Có nghĩa mình cầu mong người bạn của mình đừng có quan trái với tất cả chúng sanh nào hết. Rồi cái thứ hai là cầu mong người ấy giữ gìn tâm không có khổ não, không có thù hận. Cầu mong người ấy giữ gìn thân tâm không có khổ não. Cầu mong người ấy giữ gìn thân tâm thường được an lạc. Có nghĩa là mình cầu mong cái người bạn của mình, người thân của mình là đừng có khổ não, đừng có thù hận và luôn luôn được an lạc. Mình rải tâm từ đến người đó thì tự nhiên tâm từ phát sanh, có năng lực lớn đó. Rồi sau khi mà tâm từ vững chắc, hành giả rải tâm từ đến hạng người thương yêu nhiều, như nè cha mình nè, mẹ mình nè, thầy tổ mình. Lúc này quý thầy rải một cái không còn ái nhiễm nữa, có cái năng lực bên trong rồi, rải tự nhiên hấp thụ liền đó. Rồi thứ hai là hạng người không thương không ghét, ngày xưa rải được, bây giờ quý thầy rải được. Thứ ba là hạng người mà thù ghét nhất, bây giờ quý thầy rải có năng lực. Tự nhiên mình thương người đó, mình thấy người đó ngày xưa tại sao họ chửi mắng mình, họ tìm cách họ hại mình, bây giờ tự nhiên mình có năng lực lớn, cái tự nhiên mình phát cái lòng từ, mình thương người đó lại. Phật quý như quý thầy thấy nè, chẳng hạn như có một nắm muối nè, quý thầy bỏ trong cái ly nước, quý thầy uống được không? Uống được không? Uống được không? Bảo đảm không được, phải không? Nhưng mà một nắm muối quý thầy bỏ xuống lòng sông múc lên uống được không? Uống được. Bởi vì sao biết không? Bởi vì cái ly nước này quá nhỏ mà nó không dung chứa được cái năng lượng của một nắm muối, mà lòng sông thì lớn. Cũng vậy, cái tâm mình mà quảng đại rộng rồi đó thì tự nhiên cái người thù địch mình dung nhiếp được. Thì lúc này quý thầy mới ra làm Phật sự nha. Bây giờ đừng có làm mà thua, phải không? Mình bây giờ đừng có làm như chẳng hạn chúng tôi là làm một thời gian chạy về lại làm được. Cái tâm mình nó không có rộng, không có quảng đại, không có dung nhiếp được người đó. Chẳng hạn như bây giờ quý thầy mà lên làm chủ trì, làm quản chúng đi, mình đưa ra mai nay phải đặt cái nhà này để làm cái nhà khác. Mà mình nhìn xuống mình thấy chúng nó làm đi cả rong rong nó chơi không à. Cái tâm mình dung nhiếp được hay không? Đó ngay chỗ đó. Nên cái tâm mình dung nhiếp cũng được thì phan đừng ra làm Phật sự. Ở chúng tu, tu đến mức độ mà cái tâm mình rộng, quảng đại thì dung nhiếp được rồi. Thì tự nhiên quý thầy không nói mà tự động họ làm. Họ làm theo cái năng lực của họ. Tự nhiên họ nhìn, họ thấy người đó tự nhiên họ làm. Chẳng lẽ bây giờ quý thầy kinh nghiệm nè, ở đây nè, mấy đời trụ trì. Mấy đời trụ trì chắc anh mới xuất gia, quý tôi vào đây tôi thấy là 4 năm đời rồi đó. Mấy đời. Mà mấy cái đời trước mình thấy không, cái thiền đường rỗng cái ngồi đó. Rồi tụng kinh nữa. Nhưng bây giờ thầy trụ trì Yên Tử giờ mình thấy làm thiền đường rồi ăn cơm cái gì cũng đông đúc đó. Mà nó có một cái năng lực mình tìm hiểu được. Mà chính cái đó nhà Phật nó không phải là thần thông. Đâu cần thần thông. Mình thấy thầy ông đâu có thần thông rồi đâu. Quý thầy thấy có thần thông không? Có không? Có thần thông không? Mà chính cái thần thông của nhà Phật đó, đó là đạo thông. Mà đạo thông rồi tự nhiên nó ứng vào tứ chi, nó phổ ra hành động. Mà thấy cái người đó rồi tự nhiên mình tu à. Mình thấy rồi tự nhiên mình tu. Mình cũng nhiều khi mình khởi cái niệm mà tầm bậy mình cũng dám khởi nữa. Mình nói mình nhiều khi mình khởi, nhiều khi không biết nữa. Cái tư tưởng của mình là nhờ cái tư tưởng tự nhiên cái niệm tham dục nó bớt. Cho nên ngày xưa là Đức Phật còn tại thế, cứ 7 ngày Phật xuống tăng đường lần. Thì Ngài A Nan nói như thế này: bạch Đức Thế Tôn, bây giờ Thế Tôn lớn tuổi rồi, xuống tăng đường cho cha mở. Thì Phật nói ta xuống thứ nhất là để cho các thầy tỳ kheo nhỏ tuổi không có tư tưởng khởi cái tham dục. Cái thứ hai nữa là thấy cái tôn dung của Thế Tôn tiện học phát khởi tính tâm. Nên bây giờ Hòa Thượng 7 ngày xuống lần đó, phải không? Có nghĩa là Hòa Thượng cái dạy hết, dạy rất là đơn sơ. Nhưng mà cái năng lực của Hòa Thượng, cái lòng từ của Hòa Thượng phổ vào mình, tự nhiên mình hấp thu được, tự nhiên mình tu tập được. Đó mình thấy một cái mấy đời trụ trì mình thấy kinh qua rồi, phải không? Đến cái đời thầy trụ trì Yên Tử là tự nhiên yên. Lạ vậy, đâu có thần thánh gì đâu. Mà chính năng lực của Ngài tu lâu rồi. Tu gì? Tu về tâm từ, tu về trí huệ, tu về cái năng lực mà. Bây giờ mình nói là chẳng hạn như cái anh là mới xuất gia, phải không? Anh mới xuất gia vô. Rồi cái anh này anh tu 10 năm, 20 năm đi. Thì anh này anh nói thế nào là thiền? Thì anh giơ ngón tay lên. Mình nói ví dụ thôi. Thì hỏi anh này thế nào là thiền? Anh này cũng giơ ngón tay lên. Hai người hiểu đồng với nhau, nhưng mà thua người này là gì? Hiểu bằng thầy là kém thầy nửa đức. Có nghĩa là cái người này 10 năm, 20 năm họ trải dài ra. Thứ nhất là họ giáo hóa chúng sanh nè. Thứ hai nữa là cái công quả, công cụ trong thiền viện, trong tùng lâm họ làm cho đại chúng nhiều rồi. Bây giờ cái năng lực họ tích tụ thành khối rồi. Cho nên quý thầy cũng thấy tại sao mình á, quý thầy mà chẳng hạn như chửi mắng tôi cái dính dáng hết á, phải không? Nhưng mà quý thầy mà chửi mắng ông thầy trụ trì ha, ông này ông kia là quý thầy lãnh đạn hết. Cũng như trái banh mà quý thầy mà dội vô tường vậy, nó dội về ai? Dội vô mặt mình chứ ai? Rõ ràng không? Cho nên mình thấy cái người mà tu lâu á, nó khác hơn cái người mới xuất gia, có lý do. Thành ra đạo Phật rất là bình đẳng. Đạo Phật cái gì cũng bình đẳng đó. Bình đẳng là trên phương diện Phật tánh, nhưng mà trên cái hành xử, trên cái công cuộc hoằng pháp thì tự nhiên cái người lớn phải hơn người nhỏ. Rất là rõ. Do cái năng lực họ đã tiếp thu, họ hấp thụ chúng, họ kinh nghiệm rất là dày. Mình thấy cái người lớn họ không làm gì hết á. Mình thấy như chẳng hạn như thầy Cố Quán Hạng Giáo đó, Ngài không có làm hết, Ngài đi đi thôi. Nhưng mà tự nhiên mình thấy, tự nhiên mình làm bậy mình cũng dám đó. Nhiều khi mình sợ sợ nữa, đồng ý không? Cho nên nó trong tùng lâm mà vắng mặt những người lớn tuổi rồi á, thì tự nhiên mình thấy cái tùng lâm nó suy, nó xuống. Cũng giống như một khu rừng mà không có những cây cổ thụ rồi, thì những cây tạp nhạp nó trang lắm gì hết. Là quý thầy nhỏ mới vô là bị gió mà ác phong nó thổi là bay hết, phải không? Chỉ cần mà bác phong mà nó thổi vô cái đám nhỏ cái là bay hết. Chẳng hạn bây giờ mình nói ví dụ nè, quý thầy mới xuất gia vô đây 30-40 người đi, mà có hàng ngoại đạo lại vô nó cọc quấn quý thầy. Nhiều khi mình nói mình cũng biết được, mà đưa quý thầy lớn ra thôi nói rất là ít. Tự nhiên họ nhiếp phục được người ngoại đạo đó. Thì nói ở đồn ở Trúc Lâm nó có những vị rất là tu, rất là đàng hoàng, rất là hay, là do người lớn. Rồi mình nói sâu hơn nữa là ngày hôm nay mình được có cơm ăn áo mặc. Nếu không có Hòa Thượng sao mình có? Và nếu mà không có quý thầy, mà chẳng hạn như thầy trụ trì Yên Tử mà đi giảng pháp chỗ này chút kia, sao ai biết đến đây? Đó ràng không? Có nghĩa là nhờ cái năng lực những người lớn họ tu, họ có gọi là thâm niên á, thì tự nhiên nhiếp phục đại chúng. Đó quý thầy thấy không? Rồi cái trường hợp mà Phật dạy á, mà tự khiên dạy mình như vậy mà không chế ngự được, đè nén được tâm sân hận, thì hành giả nên quán sát đến năm quả báo của đức tính nhẫn nại trong kinh Khansi Sutta và 11 quả báo của tâm từ trong kinh Mata Sutta. Có nghĩa là sau khi mà mình rải tâm từ mà nó không được sung mãn, mà nó sân hận, nó tiếp tục mãi, thì lúc này mình thấy được tính chất của năm quả báo của